18i.net giới thiệu câu chuyện cô thư ký, cậu học sinh và ông sếp. Đây là phần tiếp theo của chuyện sex tập thể một nữ nhiều năm sau lần đi Tam Đảo đó. Mặc dù Thanh Phương luôn tránh không nói chuyện với ông sếp của cô về vấn đề đó, cũng như không chính thức thừa nhận cô chấp nhận quan hệ với ông Thái, nhưng cả cô và ông Hưng đều hiểu ngầm với nhau về chuyện này. Mấy lần sau ông Thái ra công tác Hà Nội, Thanh Phương đều đến khách sạn ông ta ở để làm tình với ông ta. Có tối cô nói dối chồng là phải đi chiêu đãi khách hàng của công ty, nhưng thực ra là cô lên giường với ông Thái đến tận 9-10 giờ tối mới về với chồng con. Không phải Thanh Phương không áy náy, nhưng mà cô tự an ủi lương tâm của mình bằng cuộc sống đầy đủ vật chất mà cô mang lại cho chồng con. Cô không để chồng con thiếu bất cứ thứ gì, từ xe máy, quần áo đến điện thoại di động xịn. Bạn bè họ hàng ai cũng phải suýt xoa khen cô giỏi giang, biết cánh làm kinh tế. Anh Toàn chồng cô cũng thường hãnh diện về vợ với mọi người. Bản thân Thanh Phương cũng trẻ đẹp sang trọng hẳn ra và đầy vẻ của một nữ doanh nhân thành đạt. Hơn nữa Thanh Phương còn tự nhủ là dù sao cô vẫn là người vợ hiền đảm đang. Dù cô có làm gì thì cũng là vì tương lai đứa con của hai vợ chồng cô, và cô cố quên đi là tất cả những gì cô làm ra được đều là bằng cái chỗ đó của cô. Vẫn như mọi khi, ông Hưng vẫn thỉnh thoảng đưa Thanh Phương về nhà ông ta trên Hồ Tây ban ngày để cùng xem phim sex và làm tình. Một lần họ xem một bộ phim có nội dung mô tả cảnh chơi tay ba giữa một cặp vợ chồng và một cậu thanh niên trẻ đẹp trai. Ông Hưng liền đề nghị với Thanh Phương là họ cũng thử chơi tay ba như vậy xem sao. Thanh Phương liền giãy nảy lên, cái gì, vậy là cả ba người cùng làm tình một lúc với nhau á? Khiếp, kỳ chết đi được, ai mà làm cái trò đó được, em không làm được đâu, mà như thế anh không ghen sao? Ông Hưng cười cười và nhìn cô với ánh mắt tinh nghịch, vui thôi mà em, một hay là hai người cũng đâu có gì khác, thử cho biết xem sao. Phương đồng ý đi, mọi việc anh sẽ bố trí. Thanh Phương vẫn lắc đầu quầy quậy từ chối, xem phim là một chuyện, chứ thực tế làm như thế thì chỉ nghĩ đến thôi cô đã thấy vừa ngượng vừa ghê cả người. Thuyết phục Thanh Phương mãi không được, ông Hưng nói thôi thì nếu cô không đồng ý thì ông cũng không muốn ép, vì đó là trò vui, phải tự nguyện mới hay, chứ miễn cưỡng thì mất cả vui. Chuyện tưởng như vậy là đã xong, nhưng mấy hôm sau ông Hưng vẫn cứ gợi ý bóng gió với Thanh Phương về chuyện đó, nhưng cô cứ lờ đi coi như không hiểu. Rồi một buổi chiều, sau khi giải quyết xong mấy cái hồ sơ bán hàng với Thanh Phương, ông bảo cô ra gài cửa lại, có chuyện riêng ông muốn trao đổi với cô. Đóng cửa lại xong, vừa ngồi xuống ghế, ông Hưng đã lấy từ ngăn kéo ra đưa cho cô một cái phong bì dày và nói, anh có mấy bức ảnh này hay lắm, muốn cho Phương xem, nhưng mà Phương đừng có xúc động quá đấy nhé. Anh hứa là sẽ không cho ai khác xem đâu, đặc biệt là chồng em. Thanh Phương băn khoăn mở phong bì, rút ra một tập ảnh chừng chục cái. Ngay ở bức ảnh đầu tiên, cô đã thấy choáng váng cả người. Trong ảnh cô đang trần truồng ở tư thế làm tình, ngồi áp vào lòng ông Hưng trên ghế đi văng, hai chân cô dạng rộng sang hai bên sườn ông ta. Trong ảnh cô đang cười rất tươi, mắt nhìn ông Hưng rất lẳng lơ, tay cầm cốc bia đang chạm cốc với ông ta. Thanh Phương lật vội xem tiếp các bức ảnh tiếp theo. Trong bức ảnh thứ hai, cô đang đứng dạng chân làm tình với ông Hưng ở tư thế đứng giữa phòng khách nhà ông ta. Miệng cô đang há ra như đang nói một cái gì đó. Ánh mắt cô nhìn ông Hưng vẻ tinh nghịch. Ông Hưng mặc dù đứng áp sát vào cô để làm tình, nhưng trong ảnh vẫn nhìn thấy một đoạn thân dương vật to bự của ông ta ở giữa phần háng hai người chưa chui vào hết người cô. Trong bức ảnh thứ ba là cô đang đứng khom lưng cũng ở phòng khách nhà ông Hưng, hướng về phía màn hình tivi, một tay cô chống xuống mặt bàn, tay kia cầm mic say sưa hát karaoke. Ông Hưng thì đang đứng làm tình với cô từ phía đằng sau và cũng cầm mic hát như song ca với cô. Bức ảnh tiếp theo là cận cảnh sát tận mặt cô đang búm một cái dương vật bóng nhờn có một nốt ruồi nhỏ trên thân mà cô biết chắc là của ông Hưng. Ảnh chụp sát rất nét nên có thể nhìn rõ thứ nước trong veo nhờn nhờn dây trên môi và chung quanh miệng cô. Má cô hóp cả vào vì bú mạnh như cô muốn hút hết những gì bên trong cái dương vật đó ra vậy. Trong ảnh cô đang nhìn thẳng vào người xem, ánh mắt tươi cười một cách rất dễ thương, lông mày cô hơi nhíu lại vẻ tinh nghịch. Thanh Phương hốt hoảng lật xem hết cả tập ảnh, không còn nghi ngờ gì nữa, ông Hưng đã lén đặt máy ảnh tự động chụp khi cô làm tình với ông ta tại nhà. Miệng há hốc vì bất ngờ, Thanh Phương định nói mà không sao, thốt lên lời. Trước vẻ lúng túng của cô, ông Hưng cười, anh xin lỗi vì chưa xin phép em mà đã chụp nhé, chẳng qua anh muốn ghi lại những giây phút này để làm kỷ niệm thôi mà. Em yên tâm anh không cho ai khác xem đâu, đặc biệt là chồng em, thôi đưa đây anh cất vào tủ riêng của anh cho, kẻo em cầm rồi lại lo giữ gìn không cho ai thấy. Thanh Phương thận thờ trao tập ảnh lại cho ông Hưng, cô biết thừa là cô có giữ hay xé tập ảnh này đi cũng vô ích vì chắc chắn là ông Hưng còn phim và chắc gì đây đã là tất cả những ảnh ông ta có. Cất lại tập ảnh vào trong ngăn kéo, ông Hưng rót cho cô chén nước chè rồi nói, thôi bọn mình nói chuyện khác nhé, thế ý em thế nào về cái trò ba người anh nói với em, anh biết là em ngại rồi. Nhưng anh vẫn muốn hỏi em lại một lần cuối cùng để anh còn. Ông Hưng buông lửng câu nói một cách ý tứ. Thanh Phương im lặng, cô hiểu ngay ý của ông sếp. Ông ta đưa cho cô xem tập ảnh vừa rồi trước khi hỏi ý kiến cô về cái trò kia là có ý cả. Cô đâu có ngu ngốc gì mà không hiểu là nếu cô không chịu chiều theo ý muốn của ông thì ông ta có thể sẽ đưa tập ảnh kia cho bạn bè thậm chí chồng cô xem. Và như vậy thì đối với cô thật sự là một thảm họa, chỉ nghĩ đến đó thôi, Thanh Phương đã thấy hoảng sợ. Không biết chồng cô sẽ suy nghĩ như thế nào khi nhìn thấy những bức NS người vợ mà anh ta hết lòng tin yêu trân trọng đang say sưa vui vẻ làm tình với một người đàn ông khác trong những tư thế cực kỳ đồi trụy như vậy. Thấy Thanh Phương cứ thẫn thờ im lặng không đáp, ông Hưng vỗ vỗ vào đùi cô nhắc lại câu hỏi, không còn cách nào khác. Thanh Phương đành cay đắng gật đầu một cái rất khẽ. Không dám nhìn vào mắt ông Hưng, cô cúi gằm mặt xuống đất hỏi ông Hưng, thế anh định như thế nào, anh định rủ ai vậy? Ông Hưng cười vẻ thích thú, em yên tâm, anh biết thế nào em cũng đồng ý nên đã bố trí sẵn cả rồi. Cậu này vốn là gia sư cho con anh đã lâu, tên cậu ta là Việt, là sinh viên cuối năm thứ nhất, hiền và ngoan lắm, lại đẹp trai trắng trẻo nữa. Thấy Thanh Phương ngập ngừng định hỏi một cái gì đó, ông Hưng nói tiếp, em yên tâm đi, anh biết tính thằng bé lắm, rất kín đáo lại sống lành mạnh đứng đắn. Thế nên anh mới chọn, hơn nữa anh cũng đã cẩn thận bắt nó đi thử máu xem có bệnh tật gì không rồi, hoàn toàn khỏe mạnh. Phương yên tâm đi, Phương ấp úng, nhưng mà nó trẻ như thế, em ngại quá. Mình đáng tuổi chị nó mà lại, ông Hưng cười, sao lại chị, nó có khi gọi em bằng cô cũng được ấy chứ, nhưng mà trẻ hay già có gì khác đâu em, vẫn thế cả. Ông Hưng hẹn với Thanh Phương là mai ông sẽ giới thiệu cô với cậu bé kia để hai người biết nhau trước, cho thoải mái, ông ta còn dặn cô là cậu bé rụt rè nhút nhát lắm. Bản thân ông cũng phải thuyết phục mãi, thậm chí hứa cho cả tiền cậu ta mới chịu nhận lời. Ngày mai gặp cậu bé, Thanh Phương phải lựa lời nói cho cậu bé cảm thấy thoải mái tự nhiên. Sáng hôm sau, đang trong giờ làm việc, ông Hưng bảo Thanh Phương đi sang quán đầu phố gần cơ quan uống nước với ông ta. Ra đến nơi thì hóa ra ông Hưng đã hẹn trước cậu thanh niên nọ ngồi chờ ở đó. Ông Hưng niềm nở giới thiệu hai người với nhau rồi ý tứ ra về để hai người tự do nói chuyện với nhau. Đúng như ông Hưng đã giới thiệu trước với cô, cậu bé có dáng dấp rất thư sinh đẹp trai. Ăn nói rất nhẹ nhàng lễ độ, thậm chí hơi khép nép trước mặt cô. Thanh Phương thấy giật mình vì cậu bé trẻ quá. Vóc dáng cậu ta cũng không phải là nhỏ nhắn quá, nhưng khuôn mặt non nớt của cậu ta khiến cậu ra trông chỉ như một học sinh cấp 3 thôi. Cậu bé hình như rất xấu hổ. Khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta cứ ửng hồng lên như con gái vậy. Cậu ta hầu như không dám nhìn thẳng vào mặt cô và chỉ lý nhí đáp lại chứ không dám hỏi gì cả. Thanh Phương cũng ngượng lắm. Nhưng dù sao cô cũng là một người đàn bà trưởng thành rồi nên cô vẫn có thể tỏ ra điềm nhiên chủ động được. Qua cách nói chuyện, Thanh Phương nhận thấy cậu bé rất có học thức và đúng là con nhà gia giáo. Cậu ta có vẻ rất tôn trọng và lễ phép với Thanh Phương, thậm chí hơi quá mức khiến cô phát ngại. Lúc đầu cậu bé cứ xưng hô cô cháu với Thanh Phương, phải đến khi Thanh Phương nhắc đến lần thứ hai cậu ta mới chịu đổi thành chị em. Thế mà Thanh Phương vẫn thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện mình sẽ làm cái chuyện đó với cậu bé này. Có thể là do cách nói chuyện chân thành cởi mở của Thanh Phương mà dần dần cậu bé cũng bớt lúng túng ngượng ngập hơn. Cậu ta bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn với Thanh Phương về cuộc sống, gia đình, học tập của mình. Sau khi đã xóa tan được sự ngăn cách ban đầu, hai người nói chuyện với nhau thoải mái tự nhiên và ngồi với nhau khá lâu, tâm tình với nhau đủ thứ chuyện. Thanh Phương cũng tâm sự với cậu bé về gia đình công việc của mình. Cậu bé cũng kể với Thanh Phương là cậu đang có một mối tình đầu với một cô bạn cùng lớp, nhưng mới chỉ dừng lại là đi chơi cùng, cầm tay và hôn thôi chứ chưa đi xa hơn. Thanh Phương hơi ngỡ ngàng, cô không biết có phải ý cậu bé muốn nói là cậu ta chưa bao giờ làm tình cả. Và như vậy thì cô sẽ là người đàn bà đầu tiên đưa cậu bé vào đời không? Mặt cô hơi hồng lên nhưng cô cũng không dám hỏi thẳng lại cậu bé. Sau hôm đó, suốt cả tuần đó và tuần sau đó, ở công ty có rất nhiều việc nên cô và ông Hưng đều bận tối mắt tối mũi vì công việc. Không thấy ông Hưng đờ động gì đến cái chuyện mà Thanh Phương rất ngại. Cô đã thấy hơi mừng và hy vọng là ông sếp của cô đã chán cái ý tưởng đó rồi. Tuy nhiên cô đã nhầm, sáng thứ hai đầu tuần đó, tranh thủ lúc Thanh Phương vào đưa các hồ sơ để ông ta ký. Ông Hưng bảo cô sắp xếp công việc để chiều mai cùng ông đi công tác. Khi Thanh Phương hỏi là đi công tác ở đâu thì ông Hưng cười vẻ rất ngụ ý và nói: với chồng em và mọi người thì cứ bảo là đi Hải Phòng với anh, còn thực ra thì anh em mình sẽ đi Hồ Đại Lải nghỉ ở đấy một đêm đến hôm sau mới về. Mà này, cả cậu Việt anh giới thiệu với em hôm nọ cũng sẽ đi đấy, chỉ ba người thôi, tự anh sẽ lái xe đi. Nghe ông sếp nói mà mặt Thanh Phương đỏ bừng, cô hiểu là cái chuyện mà cô rất ngại sẽ diễn ra trong lần đi chi này. Tuy nhiên cô chẳng còn cách nào khác là gật đầu đồng ý. Sáng hôm sau, Thanh Phương mang sẵn túi quần áo hành lý đi để đến chiều đi thẳng từ cơ quan luôn. Đến 3 giờ chiều thì cô và ông Hưng ra xe để đi. Cậu bé nọ thì ông Hưng hẹn đợi sẵn ở quán cà phê gần đó để xe qua là đi luôn. Đến Hồ Đại Lải, ông Hưng thuê hẳn một nhà nghỉ riêng biệt nằm trên sườn đồi râm mát thoai thoải bên hồ. Ngôi nhà nghỉ kiểu này chắc là để dành cho những gia đình đi nghỉ ở đây và cũng chắc mới được xây dựng. Vì nội thất rất đẹp còn mới nguyên, gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, khu phòng tắm, tất cả đều rất xịn như một khách sạn hạng sang ở Hà Nội vậy. Sau khi nhận phòng, thu xếp hành lý xong xuôi, ba người đi dạo ở ven hồ, rồi ngồi ở một quán nước nhỏ cạnh hồ vừa uống nước vừa ngắm phong cảnh. Một lúc sau họ mới quay trở lại nhà nghỉ. Về đến nơi, ông Hưng bảo Thanh Phương đi tắm trước đi. Nhìn bộ mặt dâm dê và giọng nói của ông ta, Thanh Phương hiểu ngay là tắm xong sẽ phải làm gì rồi. Thanh Phương nhường cho ông Hưng và cậu bé tắm trước. Lần lượt ông Hưng rồi cậu bé vào buồng tắm, rồi đi ra, người nào cũng chỉ có cái khăn tắm quấn quanh bụng vào phòng tắm. Thanh Phương đứng xả nước lạnh thật lâu, một phần để cho thoải mái. Phần thì cô cứ chần chừ mãi không muốn kết thúc để đi ra phòng ngoài, nơi đang đợi chờ cô một công việc mà cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng mãi rồi cũng phải ra. Thanh Phương nặng nặc đề nghị ông Hưng ở bên ngoài đóng hết cửa sổ và kéo hết rèm cửa xuống cho tối rồi cô mới chịu đi ra. Thanh Phương bước ra phòng ngủ cũng chỉ trong chiếc khăn tắm rộng quấn quanh người. Cô thấy ông Hưng đang ngồi ở mép giường, còn cậu bé nọ thì đang ngồi ở ghế ở bộ bàn uống nước. Rèm cửa đã buông hết. Căn phòng ngủ chỉ còn ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn khá rõ ràng để cô nhìn thấy bộ mặt đầy sự hồi hộp và căng thẳng của cậu bé. Thanh Phương khẽ khàng ngồi xuống giường cạnh ông sếp của cô và nhìn ông ta có ý hỏi xem bây giờ mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Ông Hưng liếc nhìn sang cậu bé rồi đặt một tay lên vai Thanh Phương nói với giọng từ tốn, nào em đứng dậy bỏ cái khăn tắm này ra cho Việt nó thưởng thức vẻ đẹp của em một chút. Ông Hưng đứng dậy theo Thanh Phương, kéo tụt chiếc khăn cuốn người của cô ra và dắt cô trần truồng ra giữa phòng. Ông ta bắt cô phải đi đi lại lại. Xoay người các kiểu như một người mẫu biểu diễn thời trang vậy, xấu hổ quá. Thanh Phương không dám nhìn về phía cậu bé nhưng cô dám chắc là cậu ta đang dán mắt vào cơ thể trần truồng của cô. Thanh Phương vẫn biết là mình có cơ thể rất đẹp, nhất là dáng đi uyển chuyển mềm mại như của các người mẫu. Ông Hưng thích thú lắm, được một lát. Ông ta bảo là thôi được rồi và cô đi lại nằm xuống giường đi. Thanh Phương nằm ngả người xuống giường và ý tứ khép hai đùi lại. Hai tay cô cũng khoanh lại che ngực. Cô nhắm mắt lại không nhìn nhưng nghe thấy ông Hưng nói chuyện với cậu bé. Thế nào Việt, cháu muốn thử luôn hay muốn xem chú làm trước? Thanh Phương thấy cậu bé đáp khẽ với giọng Hy Lạc đi. Tùy chú, cháu, thế nào cũng được à? Ông Hưng cười, thôi nào, thèm quá rồi phải không? Chắc giữ ý với chú nên không dám nói chứ gì. Thôi lại đây đi, chú hướng dẫn cho. Ông Hưng cùng cậu bé leo lên giường. Thanh Phương hơi ngạc nhiên vì một lúc mà không có ai động đến cơ thể cô. Ông Hưng lên tiếng dục kìa. Cháu chẳng bảo là cháu chưa biết thế nào là cơ thể một người đàn bà cả là gì, thì bây giờ sờ sờ ở trước mặt đấy, mạnh dạn khám phá đi chứ chẳng nhẽ cứ ngồi đấy mà nhìn xuống sao. Đây này, đặt tay lên đây này. Ông Hưng cầm tay cậu bé đặt lên bộ ngực căng đầy của Thanh Phương. Cô thấy bàn tay run run của cậu bé bắt đầu vụng về sờ soạng bầu vú của cô. Rồi cậu bé đặt nốt tay kia lên bầu vú bên kia của cô, động tác xoa nắn khẽ khàng lóng ngóng của cậu bé khiến Thanh Phương vừa thấy nhột nhột vừa thấy thôn thốn. Chắc đây là lần đầu tiên cậu bé được biết thế nào là một bộ ngực theo đúng nghĩa của một người đàn bà, theo hướng dẫn của ông Hưng. Cậu bé bắt đầu dùng môi mơn man bầu vú và mút nhẹ lên hai núm vú của Thanh Phương rồi hôn dần lên mặt cô. Thấy cậu bé có vẻ ngần ngại không dám hôn vào môi cô, ông Hưng dục, Việt chắc được hôn người yêu rồi, bây giờ thử hôn chị Phương đi xem có thấy khác gì không. Lúc đầu Thanh Phương khép hờ môi để cho cậu bé hôn, nhưng sau chị thấy hơi tồi tội cho cái đôi môi mềm mại như của trẻ thơ, hôn cô vừa vụng về vừa âu yếm trân trọng nên cô bắt đầu hôn lại, miệng cô nút nhẹ lấy miệng cậu bé khiến cậu bé sướng quá. Từ sâu trong cuống họng cậu ta bật ra một tiếng rên khẽ. Ông Hưng hỏi lúc cậu bé rời môi ra khỏi Thanh Phương, sao, thế nào, có hơn người yêu của cháu không? Cậu bé đáp khẽ với vẻ ngượng nghịu, dạ hơn ạ. Ông Hưng bật cười, chị Phương thì tất nhiên phải hơn rồi, mà chị ấy còn nhiều cái tuyệt vời hơn người yêu cháu lắm, cứ từ từ mà khám phá nhé. Nào bây giờ để chú chỉ cho Việt xem một cái mà chú chắc của người yêu cháu không thể nào đẹp bằng chị Phương được, mà có lẽ ngay cả của người yêu cháu cũng chưa được thấy tận mắt ấy nhỉ. Thanh Phương xấu hổ đỏ bừng cả mặt lên khi cô nhận thấy ông Hưng đẩy dạng hai đùi cô ra, vẫn nhắm mắt nhưng cô có thể hình dung ra được là ông Hưng và cậu bé đang lúi húi dí sát mặt vào chỗ. Bên dưới đó của cô thấy những ngón tay tò mò không biết là của ông Hưng hay của cậu bé cứ vuốt vuốt đám lông đen mượt ở chỗ đó của cô. Rồi những ngón tay đó cứ mơn man 2 mét thịt đầy đặn mềm mềm ở chính giữa chỗ đó của cô. Thậm chí nó còn tinh nghịch vạch 2 mét thịt đó của cô ra để xem bên trong nữa chứ. Thanh Phương lại càng xấu hổ hơn khi nghe ông Hưng và cậu bé vừa xem vừa bình luận chỗ đó của cô với những lời lẽ rất trần tục. Bỗng bàn tay mập mạp của ông Hưng cầm lấy tay phải của cô kéo sang phía bên, một cái đầu dương vật tròn căng trơn ngoen mét nước chạm vào lòng bàn tay cô khiến cô vội mở mắt ra nhìn xuống. Hóa ra là ông Hưng kéo tay cô đặt lên cái dương vật tổng ngùng của cậu bé. Thanh Phương định rụt tay lại thì ông Hưng giữ chặt lấy tay cô ở đó và bắt cô phải vuốt ve cái chỗ đó cho cậu bé. Thanh Phương đành miễn cưỡng cầm lấy cái dương vật của cậu bé và vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhẹ. Cô thầm nghĩ sao mà cái đó của cậu bé nóng thế không biết và cứng một cách khủng khiếp. Thanh Phương nhìn ông Hưng thì thấy ông này cũng đang nhìn cô. Ông ta nói, thế nào Phương, của em nó cũng được phết đấy chứ. Anh cũng hơi bất ngờ đấy, còn ít tuổi. Dạ, có, cháu thích lắm. Thanh Phương chưa kịp phản đối thì ông Hưng đã hướng dẫn cậu bé ngồi quỳ sấp lên trên mặt cô đang ở vị trí nằm ngửa phía dưới. Cái dương vật thẳng đơ của cậu bé chĩa thẳng xuống mặt cô, cố né cho cái dương vật đó khỏi chạm vào mặt mình. Thanh Phương ngượng nghịu lắc đầu nói với ông Hưng, kìa anh, đừng, em không. Như thế kỳ lắm, mặc kệ cô phản đối thế nào, ông Hưng cứ dứt khoát bắt cô phải há miệng ra cho cậu bé dí dương vật của cậu ta vào. Thanh Phương đành miễn cưỡng há miệng ra ngậm lấy cái đầu dương vật căng phồng nóng hổi của cậu bé, lưỡi cô cảm nhận thứ nước men mét nhờn nhờn ứa ra từ cái đầu dương vật đó. Ông Hưng áp hẳn má vào mà cô để ghé sát vào xem cái miệng xinh đẹp của cô ngậm lấy dương vật cậu bé khiến cô xấu hổ quá không dám mút mạnh như cô vẫn thường làm cho ông ta, cô chỉ dám mút nhẹ nhẹ. Không phải Thanh Phương cố ý nhưng ở vị trí thế này cái dương vật của cậu bé cứ dí sát vào mắt cô khiến cô buộc phải quan sát nó, phải công nhận là cậu bé có dương vật rất đẹp. Kích thước rất hùng dũng đàn ông nhưng lại có dáng vẻ hồng hào mịn màng rất trẻ trung, lông ở chỗ đó của cậu bé không rậm, có lẽ vì cậu ta còn ít tuổi. Những sợi lông mềm mại loan xoăn chủ yếu mọc ở chỗ mu, chung quanh gốc dương vật, hai bìu của cậu ta săn cứng lại tròn trịa như hai quả vải thiều chứ không giống như của ông Hưng. Lông thì mọc xồm xoàm tràn cả xuống phía dưới, hai bìu thì vừa to vừa chảy xệ xuống. Có lẽ vì Thanh Phương mút dè dạt quá còn cậu bé thì sướng quá nên phần háng của cậu ta bắt đầu đu đưa một cách vô ý thức để đẩy đưa dương vật trong miệng cô như thể đang làm tình vậy, còn miệng Thanh Phương thì như cái chỗ đó của phụ nữ vậy, ngượng quá Thanh Phương nhắm lại mắt vào, miệng cô đầy thứ nước do dương vật cậu bé ứa ra, cô định bảo ngừng lại cho cô nhè ra đã. Nhưng cái dương vật cứ tổng ngùng đầy trong miệng cô nên khiến cô cứ nói lúng búng, cậu bé sướng quá nên bật ra những tiếng rên sung sướng. Thanh Phương cũng cảm thấy dương vật cậu bé trong miệng cô căng phồng hết mức như sắp sửa bùng nổ. Ông Hưng cũng nhận thấy điều này nên ông ta vỗ vỗ vào vai cậu bé nói là hãy dừng lại đã. Không xuất ra thì phí mất vì cậu đã được thực sự làm tình với Thanh Phương đâu. Nghe theo lời ông Hưng, cậu bé bò lồm cồm sang bên rồi thả mông phịch một cái xuống giường. Ông Hưng cười. Thế nào, may không có chú bảo thì chắc vọt ra rồi nhé. Thanh Phương thấy cậu bé bẽn lẽn cười rất hồn nhiên. Dạ vâng, lúc nãy cháu thấy cảm giác ghê gớm quá, căng ơi là căng, như có cái gì đó sắp vọt tung ra vậy. Ông Hưng cười, vọt tinh trùng ra chứ còn vọt gì nữa. Đấy là niềm hạnh phúc của cánh đàn ông tụi mình đấy cháu ạ. Thôi Việt ra ngoài phòng khách uống cốc nước lạnh đi cho tỉnh táo trở lại. Cứ ngồi ngoài đó uống nước nhé. Khi nào chú gọi hẵng vào. Ngồi cho bình tĩnh trở lại chứ bây giờ chú có cho cháu chơi chị Phương ngay thì chỉ để được vào một cái là cháu suốt ngay. Như thế nó phí đi, nghe lời ông Hưng. Cậu bé cứ để nguyên trần chuồng như thế đi ra ngoài phòng khách uống nước. Chừng một lúc lâu sau ông Hưng mới gọi cậu ta vào. Ông Hưng bo cậu bé ngồi ở ghế mà xem, rồi ông ta ôm lấy Thanh Phương hôn hít, rồi vần ngửa cô ra giường nằm đè lên tách rộng hai đùi cô ra, một tay chống xuống giường. Một tay thò xuống lựa dương vật cho đúng vị trí. Ông Hưng nháy mắt với cậu bé, Việt xem nhé, chú ý chú bắt đầu đây này. Mặt Thanh Phương đỏ dừ như quả gấc chín. Cô không thể tưởng tượng nổi là lại có lúc cô làm tình với một người đàn ông ngay trước mặt một người đàn ông khác như thế này, nhất là đó lại là một cậu bé trẻ mang đáng tuổi em út cô. Ông Hưng từ tốn nhịp Thanh Phương đều đặn, Thanh Phương xấu hổ quay mặt vào phía trong để tránh ánh mắt của cậu bé. Ông Hưng vừa nhịp vừa giảng giải cho cậu bé, đây này, Việt phải chơi từ tốn lúc đầu như thế này này, kéo ra gần hết thì lại chọc vào thật sâu, như thế này này, còn nếu cháu thấy căng quá sợ suốt tinh ra mất thì cứ nhớm nhớm vài cái nông rồi mới chọc. Ngập sâu vào, như thế này này, cứ thế ông Hưng vừa giảng giải cho cậu bé vừa làm ví dụ luôn trên người Thanh Phương khiến cô ngượng chỉ muốn chui xuống đất. Rồi ông Hưng vẫy tay bo cậu bé lại gần, cùng nằm lên giường mà xem cho rõ, cậu bé xà ngay lên giường bên cạnh Thanh Phương. Không nhìn cậu bé nên Thanh Phương tự hỏi không biết cậu bé đang nhìn vào chỗ nào trên cơ thể cô. Tiếng cậu bé ấp úng, cháu muốn chạm tay vào người chị Phương có được không chú? Ông Hưng cười khà khà, thì cháu xin phép chị Phương ý chứ hỏi gì chú. Cậu bé khẽ khàng xin phép, Phương rất lễ độ khiến cô vừa ngượng vừa thấy hơi buồn cười. Tất nhiên là cô phải gật đầu thôi, chứ biết làm gì khác được. Bàn tay run run của cậu bé liền đặt ngay lên bầu vú cô, tay kia thì vuốt lên đùi cô, môi cậu bé hôn nhẹ lên bên eo cô. Ông Hưng vẫn trơ trẽn nhịp Thanh Phương đều đều, cô quay đầu lại nhìn thì thấy cậu bé hai tay thì sờ soạng, cô còn đầu cậu ta thì cúi sát vào. Cầm tì hẳn lên một bên hông cô để ngắm nhìn một cách say sưa cảnh cái dương vật ông Hưng đâm vào chỗ đó của cô, mắt cậu ta sáng rực lên vẻ thèm khát. Thanh Phương ngượng quá nhưng chẳng biết làm thế nào cả, bỗng ông Hưng bảo cậu bé là nếu muốn thì cứ sờ tay cả vào chỗ đó cũng được đừng ngại. Cậu bé liền dạ một tiếng rồi sờ tay ngay vào háng của cô, lúc đầu thì chỉ dám vuốt ve đám lông mượt mà xung quanh thôi, nhưng sau thì bạo dạn chạm hẳn vào mép thịt ở chỗ đó của cô hiện đang ôm vòng khít chung quanh cái dương vật của ông Hưng, ngón tay cậu bé cứ vén vén mơn man dọc theo cái mép thịt đỏ hồng hơi phồng hẳn lên và trơn nhờn nước của cô. Thanh Phương chỉ còn biết nhắm mắt lại mà chịu trận, phần tiếp theo phần trước.